Cổ nhân nói rất hay, cả đời đều là mạng, nửa điểm chẳng do người. Cần gì phải khổ sở như vậy? Quý vị là một cá nhân, toàn là do tham dục, dục vọng chi phối. Xây một tòa biệt thự to như vậy, nhưng chẳng có thời gian để hưởng thụ. Suốt đời chỉ ở có một ngày. Tôi tin tưởng còn có những người suốt cả một đời cũng chưa ở một ngày. Sao mà khổ thế? Sao không dùng món tiền đó để làm một ít chuyện tốt, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn? Họ chẳng nghĩ tới điều này. Công đức giúp chúng sanh khổ nạn có thể mang đi được, chứ tòa biệt thự ấy đâu thể mang theo. Đức Phật có trí huệ, thường xuyên cảnh tỉnh chúng ta. Chuyện có thể mang theo được thì làm nhiều, chuyện chẳng mang theo được chẳng cần làm. Do vậy chúng ta hãy nghĩ, điều gì có thể mang theo, điều gì chẳng mang đi được. Trong thế giới hiện thời, chuyện tốt đẹp bậc nhất là gì? Chuyện tốt gì vậy? Dạy hết thảy chúng sanh làm người tốt, đấy mới là chuyện tốt lành to lớn nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật thực hiện suốt đời. Kể từ sau khi Ngài khai ngộ, liền giảng kinh dạy học, khuyên người khác không chỉ làm người tốt, mà còn là người tốt nhất trong những người tốt. Làm Phật, làm Bồ Tát. Đức Phật là người tốt, đạt đến rốt ráo viên mãn, chẳng có khiếm khuyết. Bồ Tát là hữu tình chúng sanh giác ngộ, tuy phiền não tập khí còn chưa đoạn sạch, nhưng giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Ngài làm được. Do vậy chúng ta phải lấy Phật Thích Ca làm gương. Đối với chuyện lấy bỏ, nhất định phải chú tâm cẩn thận. Sẽ coi có hợp với đạo nghĩa hay không. Nói thông thường, nghĩa là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều ấy có thể giữ lấy. Nếu trái nghịch tình lý pháp, chớ nên giữ lấy. Bất cứ chuyện gì, hễ có nhân ắt có quả. Chúng ta hãy cẩn thận nơi nhân, quả báo liền thù thắng, tránh khỏi khổ quả. Hảo sắc hoại đức là một bệnh. Bệnh này hết sức phổ biến trong xã hội hiện thời. Có người không hiểu, Thái Thượng Lão Quân coi trọng nhân quả. Quý vị thì trong ba căn bản của chúng ta có Thái Thượng Lão Quân cảm ứng thiên. Câu đầu tiên đã nói rất hay: họa phước không có cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy. Không ai cai quản quý vị, mà do chính quý vị tự mình cảm lấy quả báo. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may. Bất luận kẻ nào trong một đời đều chẳng thể tránh khỏi. Trong xã hội hiện thời, quan hệ nam nữ rất hỗn loạn. Mỗi ngày có bao nhiêu kẻ phá thai? Phá thai là sát nhân. Luật nhân quả thường cảnh tỉnh chúng ta, đó là chuyện thật. Thiếu mạng phải đền mạng, thiếu nợ phải đền tiền. Đức Phật dạy: cha con có bốn thứ duyên. Chẳng có duyên, quý vị sẽ chẳng trở thành cha con, sẽ chẳng trở thành người một nhà. Trong bốn thứ duyên ấy, thứ nhất là báo ân. Đứa con này ngoan ngoãn, dễ dạy, hiếu tử hiền tôn là nói đến báo ân. Trong đời quá khứ, quý vị có ân đối với nó. Loại thứ hai là báo oán. Kiếp trước có hiềm khích, có oán hận, kẻ ấy đến báo cừu. Lớn lên sẽ khiến cho quý vị tan cửa nát nhà. Loại thứ ba là đòi nợ. Đòi nợ xong bèn ra đi. Loại thứ tư là trả nợ. Chẳng có những duyên ấy sẽ không trở thành người một nhà. Trong kinh Đức Phật đã dạy rõ chuyện này. Người một nhà có quan hệ gì? Vì thế gia đình phải có đạo, phải có quy củ. Nếu chẳng có đạo, chẳng có quy củ, gia đình ấy bèn rối loạn. Phá thai đáng sợ lắm. Tôi nghe một đồng tu kể, không phải là người ấy, mà là một người khác. Người ấy có một người bạn, dường như đã phá thai hơn 20 lượt. Có người thông linh thấy theo sau cô ta là một bầy tiểu quỷ. Vì thế bản thân cô ta khổ chẳng thể nói nổi. Thân thể hết sức tệ, bệnh tật rất nhiều. Bệnh tật là gì vậy? Bệnh tật là do oán thân trái chủ gây rối cô ta. Do vậy, người hiểu nhân quả quyết định chẳng dám làm chuyện này. Vì sao? Tương lai phải đền mạng. Quý vị đời này giết một người, đời sau phải đền mạng cho kẻ ấy. Quý vị giết hơn 20 người, phải đền hơn 20 cái mạng. Chẳng phải là giỡn chơi đâu nha. Vì thế, chuyện sát hại tánh mạng há có nên làm? Hảo sắc phá thai chính là sát nhân. tội y nặng lắm. Không chỉ là bại hoại đức hạnh, có người hiện thời chẳng nói đến đạo đức, nhưng hiểu theo lẽ nhân quả thì phải đền mạng. Quý vị có dám làm hay không? Đó là bệnh. Chúng ta thị chứng bệnh y, thân thể suy bại, đau khổ khôn kham, nhưng chính cô ta chẳng biết nguyên nhân. Người mắt sáng thấy rõ ràng rành rẽ.